Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các bạn trẻ thân mến, nếu chúng ta theo dõi tin tức thời sự, chắc ai chúng ta cũng biết, tại Đà Nẵng tuần lễ vừa qua, từ ngày mùng 6 tới ngày 11, diễn ra hội nghị về kinh tế của các nước thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Tôi không muốn đào sâu những cái suy nghĩ hay những nội dung mà báo chí đề cập, chỉ xin được nói những câu chuyện bên lề của APEC. Người ta kể về sự giàu sang xa hoa của quốc vương Brunei. Quốc vương Brunei tự mình lái chuyên cơ đến tham dự hội nghị. Và người ta kể đến ông vua này có một cái thú sưu tập các siêu xe. Và trong bộ sưu tập của ông có khoảng 7.000 chiếc. Trong đó một chiếc ông thích nhất là chiếc Rolls Royce. Chiếc Rolls Royce ấy ông cho mạ vàng 24 và nguyên tiền để mạ lên chiếc xe cũng đến 14 triệu Mỹ Kim. Chúng ta biết nhà thờ Thánh Đa Minh, quân viên Thánh Đường chúng ta đang tham dự thánh lễ đây, hơn 10 năm trước được xây dựng với khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Như vậy phải 14 cái nhà thờ này mới đủ để mạ vàng trên chiếc xe của quốc vương Brunei. Đây là một chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới. Câu chuyện được nêu ra chỉ muốn đặt với cộng đoàn một câu hỏi. Cộng đoàn của chúng ta quan niệm trên cuộc đời này, cái gì quý nhất? Trên cuộc đời này, cái gì quý nhất? Nếu phỏng vấn từng người chúng ta, có lẽ sẽ có câu trả lời đó là sức khỏe. Có người sẽ nói đó là tiền bạc. Có người sẽ bảo đó là vàng vòng. Và có lẽ không ít người cho rằng còn có thứ quý hơn cả vàng, đó là kim cương. Một chiếc nhẫn nhỏ thôi cũng vài trăm triệu. Chiếc nhẫn tôi đeo 24.000, bởi vì nó bằng inox. Thưa cộng đoàn, có cái gì quý hơn kim cương không? Nếu ta đọc sách thánh, có một câu trả lời có thể nói nghe rất lạ và có gì giống như một kẻ ngạo đời. Nếu ta lấy trân châu bảo ngọc, lấy kim cương vàng ròng mà mang sánh với đức khôn ngoan, thì trân châu bảo ngọc ấy, kim cương vàng ròng ấy chỉ là bùn đất. Quý như thế, vàng vòng trân châu quý như vậy mà sách thánh bảo so với đức khôn ngoan thì chỉ là bùn đất, chỉ là rác rưởi. Thưa cộng đoàn, đức khôn ngoan là cái gì mà quý như thế? Bài đọc một và tin mừng ngày hôm nay mở ra cho chúng ta cái nhìn về đức khôn ngoan. Ai được diễm phúc kết bạn cùng đức khôn ngoan thì sẽ là kẻ hạnh phúc. Ai biết tìm kiếm đức khôn ngoan ngay từ buổi sớm thì sẽ có đức khôn ngoan làm bạn. Đức khôn ngoan là gì? Người ta quan niệm khôn ngoan nghĩa là kẻ đi nhiều, bởi vì đi một ngày đàng học một sảng khôn. Khôn ngoan nghĩa là học sâu và hiểu rộng, biết được những lẽ ở đời, hiểu được những gì trong cuộc sống, hiểu được sự vần xoay của vũ trụ, ấy là kẻ khôn ngoan. Hay Khôn ngoan là người biết đối nhân xử thế, biết sống tương quan chan hòa với tha nhân, với những người gặp gỡ trong cuộc đời của mình. Hay cũng có kẻ cho rằng khôn ngoan là người thu tích không chỉ được kiến thức mà còn giàu có và danh vọng. Thưa cộng đoàn, phải chăng đó là đức khôn ngoan mà Thánh Kinh trình bày cho chúng ta? Có lẽ không phải thế. Bởi vì nếu khôn ngoan là như vậy thì ai có thể có chiếc xe thứ hai như chiếc xe của quốc vương Brunei đang đi? Có chăng người ta sánh ví chiếc xe mạ vàng của Tổng thống Donald Trump mà thôi. Sự khôn ngoan của Thánh Kinh vạch cho chúng ta một lộ đường, một nẻo đi lạ thường. Khôn ngoan theo sách thánh đó là kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Nếu tất cả những người chúng ta đang hiện diện trong cộng đoàn này là những người kính sợ Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan. Và như vậy, chúng ta giàu có hơn cả quốc vương Brunei. Bởi vì vàng bạc so với đức khôn ngoan cũng chỉ là bùn đất. Đặc tính của đức khôn ngoan là gì? Thánh tiến sĩ Thomas Aquino giải thích đức khôn ngoan có ba đặc tính này. Một, khôn ngoan là người biết biện phân, người biết phân biệt đúng với sai, tốt với xấu, hay với dở, trắng với đẹp. Khôn ngoan mà không phân biệt được đúng sai trong cuộc đời thì chẳng phải là khôn ngoan. Nhưng thưa cộng đoàn, khôn ngoan không chỉ là phân biệt đúng sai, mà người khôn ngoan khi đã phân biệt được đúng và sai thì phải biết chọn lựa cho mình cái gì là đúng, cái gì là tốt, cái gì là tốt nhất. Khôn ngoan phải biết chọn lựa đúng. Trong cuộc đời, không ít lần chúng ta là những kẻ khôn ngoan theo lý thuyết. Người ta bảo nói thánh nói tướng, nhưng cuối cùng vẫn là những chọn lựa sai lầm. Mà sai lầm thì sinh đau khổ. Thưa cộng đoàn, phải chăng chỉ là chọn lựa đúng đã đủ đức tính của một kẻ khôn ngoan? Thưa, chưa đủ. Phân biệt đúng, chọn lựa đúng cũng mới chỉ là khôn ngoan lý thuyết, khôn ngoan nửa vời. Người khôn ngoan đích thật không chỉ phân biệt đúng, chọn lựa đúng, mà còn là biết quyết tâm dốc lòng thi hành cho bằng được điều tốt mình đã chọn lựa. Chọn được rồi, đúng rồi, quyết tâm thi hành. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo, chớ thấy khó khăn mà ta bỏ cuộc, chớ thấy đường dài mà nản chí không muốn tiếp bước. Người khôn ngoan đích thật phải can đảm để thực hiện bằng được sự chọn lựa mà mình thấy rằng đó là đúng đắn. Thưa cộng đoàn, đó là cái khôn của sách thánh, cái khôn của các bậc thánh hiền, cái khôn mà ngày hôm nay chúng ta nghe Thánh Kinh trình bày cách đặc biệt qua dụ ngôn của Tin Mừng mà chúng ta vừa lắng nghe. Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ. Khi nhìn vào thì 10 trinh nữ ấy ai cũng tay cầm đèn, 10 trinh nữ ấy ai cũng lăn ra ngủ cả. Vẻ bên ngoài, kẻ khôn ngoan và người khờ dại dường như không khác biệt nhau. Thế nhưng cái rốt cuộc, kẻ khôn ngoan là người được vào hưởng yến tiệc cùng với chàng rể khi chàng rể đến. Còn kẻ dại khờ thì dù có gõ cửa cũng bị loại ra ngoài. Tôi không biết các cô là ai cả. Người khôn ngoan phải biết định liệu cho cuộc đời mình, Người khôn ngoan phải biết nhìn về cùng đích của đời sống. Người khôn ngoan phải biết cuộc đời mình đi về đâu và làm sao đạt được hạnh phúc viên mãn. Trong những ngày cuối cùng, chúng ta đang tiến về cuối năm phụng vụ. Giáo hội cho chúng ta nghe những sứ điệp tin mừng nhằm tỉnh thức tâm hồn của chúng ta. Có thể chúng ta rất khôn ngoan trên bình diện lý luận, nhưng chúng ta lại dại khờ bởi vì chưa một lần chọn đúng, chưa một lần quyết tâm. Cũng có thể chúng ta là những kẻ khôn ngoan nửa vời, hơn một lần chọn đúng nhưng chẳng bao giờ quyết liệt thi hành cho bằng được điều mình chọn lựa. Cũng có thể chúng ta là những kẻ khôn ngoan hoàn toàn theo lý thuyết, bởi vì chúng ta biết cùng đích của đời sống là gì, chúng ta đang tiến bước về đâu, thiên đàng mới là quê thật. Nhưng lối sống của chúng ta ra như lại rất nghịch với điều chúng ta xác tín. Xin cho chúng ta trở thành những kẻ khôn ngoan đích thật, để chúng ta không bị bất chợt trước giờ của Chúa đến, không bị bất chợt khi chàng rể xuất hiện. Và đó phải là giây phút chúng ta hân hoan đứng thẳng, ngẩng đầu lên, bởi vì giờ cứu độ của chúng ta đã gần kề. Xin cho mỗi người chúng ta là những kẻ khôn ngoan, biết mang theo mình chiếc đèn, có thể đặt tên là chiếc đèn khôn ngoan, và cũng có những bình dầu đầy ắp. Đó là bình dầu của đức tin, cần phải thắp sáng ngọn đèn của đức tin giữa một cuộc sống người ta đang loại trừ Thiên Chúa. Đó cũng có thể là bình dầu của niềm hy vọng giữa một thế giới không biết bám víu vào đâu, thì chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Và đó cũng là bình dầu của lòng mến, khi chúng ta hết lòng kính mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em của mình. Khi mang theo mình những bình dầu tin cậy mến như thế, để chúng ta luôn châm vào ngọn đèn của đức khôn ngoan, thì ngọn đèn đó sẽ chiếu tỏa mãi từng bước chân lữ hành của chúng ta, dẫn chúng ta đến bàn tiệc nước trời.